FM Sài Gòn phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ hai ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Thứ hai đầu tuần thời tiết bên Houston khá là âm u, không biết bên Dallas như thế nào vậy anh Quang Hưng?
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý thính giả. Bên Dallas ngày hôm nay cũng âm u, không có mây nhiều, ngày mai cũng vậy. Những cái ngày kế tiếp hầu như là ngày nào cũng có nhiều mây và đặc biệt là vào ngày mai thì gió thổi lớn hơn. Hôm nay xác suất mưa vào khoảng 40%. Nhưng mà quý vị nhớ là vào buổi tối thì nhiệt độ xuống khá thấp, xuống có 44 độ mà thôi. Vậy là cây cối cũng có thể, những cái cành hoa của quý vị nó cũng có thể bị lặn. Thành ra là quý vị nhớ là đem nó vào buổi tối ngày hôm nay hoặc là tối và ngày mai. Sáng ngày hôm nay nếu mà quý vị nào mà không có đem hoa vào đó thì có thể là cũng bị lặn rồi. Thưa quý vị, là chúng ta kể lại cái câu chuyện mà báo chí mấy ngày hôm nay có nhắc đến về cái vụ mà một gia đình lái một cái chiếc xe SUV bị rơi xuống một cái vực thẳm ở tiểu bang California. Thì tin tức sáng ngày hôm nay họ có nói là cái chiếc xe SUV đó chở theo một gia đình ở bên tiểu bang Washington. Thì cái chiếc xe này nó lao thẳng từ trên đường xuống một cái vực thẳm ở bên California. Nhưng mà các giới chức thẩm quyền thì họ nói rằng là cái chiếc xe này, cái người tài xế hay là người bên trong tài xế đó là cố tình lái cái chiếc xe lao xuống cái vực thẳm. Theo như là những cái thông tin mà họ lấy ra được từ trong cái nhu liệu của cái chiếc xe bị nạn đó, thì người ta thấy là phân tích thì cái chiếc xe này nó đã đậu trên một cái vùng đất bằng phẳng, rồi sau đó nó mới phóng xuống cái vực thẳm sâu khoảng chừng 100 feet như vậy. Thì cái cuộc họp báo vào tối ngày hôm qua Chủ nhật là cảnh sát tuần tra ở xa lộ California là ông Bott, ông có nói rằng là những cái thông tin điện tử cộng chung lại với lại những cái dấu hiệu ở ngay cái chỗ hiện trường thì người ta không có thấy là cái chiếc xe này nó bị trượt hay là có cái dấu hiệu gì cho thấy là cái người tài xế đã đạp thắng trước khi nó lao xuống gây ra tai nạn. Thì trong số những cái người ngồi trên xe đó thì 5 người tất cả của gia đình nhà hai bà Hot, bà này đó thì 2 người là người đồng tính luyến ái và họ đã lập gia đình với nhau. Rồi người ta tìm thấy 5 người đều chết hết. Tuy nhiên vẫn còn đang tìm kiếm 3 đứa trẻ có thể là cũng có ngồi trên chiếc xe đó nhưng mà đã bị văng ra lọt xuống biển và nước đã cuốn trôi đi. Thì bây giờ người ta đang đi kiếm những đứa bé này. 2 người phụ nữ này là bà Sarah và bà Jennifer Hot đã là người đồng tính, lập hôn thú với nhau, sống chung với nhau và đã nhận 6 đứa trẻ làm con nuôi. Thì hai bà này cùng với lại 6 đứa trẻ đã trong một cái chuyến đi nghỉ hè để mà chơi cắm trại hoặc là tham dự những cái buổi lễ hội mà họ thường thường là những cái lễ hội như là có thể cho phép những cái người mà họ vui, họ cùng ôm nhau hoặc là họ ủng hộ cho cái việc mà đoàn tụ với nhau. Thì các giới chức là thẩm quyền thì họ không có biết lý do là lúc nào thì cái tai nạn này xảy ra. Nhưng mà chỉ có biết được rằng là trong cái ngày 26 tháng 3 thì có một người tài xế, họ lái qua cái khu vực này, họ thấy cái chiếc xe ở dưới đó thì họ mới gọi cho nhà thẩm quyền. Tức là sau 3 ngày mà các nhân viên xã hội là họ không có thấy những cái đứa trẻ nó đi học hay là nó làm gì cả thì họ mới báo cho nhân viên như vậy. Thì cái câu chuyện là rất là thương tâm mà không hiểu lý do tại sao lại xảy ra cái chuyện mà cố tình lao cái chiếc xe xuống vực thẳm để cho gia đình gồm 7 người chết hết. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái bản tin này thì trên các cái trang báo của thành phố Houston thì cũng đưa ra vào sáng ngày hôm nay, và người ta nói rằng là đến bây giờ thì cái vụ việc vẫn đang được các cái nhà chức trách họ điều tra thêm, bởi vì họ cũng không biết cái lý do, cái nguyên nhân tại sao mà lại xảy ra cái việc này, khi mà họ cho biết rằng là hai cái người này là Sarah Hash cũng như là Jennifer Hash. Thì không biết rằng là có phải có những cái mâu thuẫn trong cuộc sống hay không. Nhưng mà nếu mà là những cái mâu thuẫn cá nhân như vậy nhưng mà lại ảnh hưởng đến các em nhỏ thì quả thật rất là đáng thương đối với các em. Bởi vì rằng là những cái người của bên Sở Dịch vụ Xã hội và Y tế của bang Washington thì họ cũng không thấy các em đi học trong những ngày vừa qua, thì cũng đã cố gắng liên lạc thì và sau đó thì họ mới phát hiện ra vụ việc này. Thì chúng ta cũng phải chờ xem một thời gian nữa, khi mà đã có những cái kết luận đến từ các cái giới chức, những cái nhân viên công lực, thì chúng ta sẽ biết thêm tại sao lại xảy ra cái vụ việc này. Thưa quý vị, thì sáng ngày hôm nay chúng ta biết rằng là cũng những ngày vừa qua, những cái trong tuần lễ vừa qua thì cũng có một cái điều mà đang có những cái sự tranh luận rất là nhiều trên các cái mạng xã hội internet, đó là việc mà những ai xin visa vào Hoa Kỳ thì đều phải đưa ra các cái thông tin về những cái tài khoản xã hội đang sử dụng như là Facebook hoặc là Instagram cũng như là Twitter. Thì có khoảng gần 15 triệu người xin visa vào Hoa Kỳ thì có thể sẽ phải điền vào thêm trong cái đơn mà xin visa việc có các cái tài khoản đang sử dụng trên Internet như là Facebook, bởi vì đây là một trong những cái chính sách kiểm soát nhập cư mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Thì cái chính sách này được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố vào cuối tuần qua, thì những người mà muốn vào Hoa Kỳ khi mà làm đơn xin visa thì trong vòng 5 năm họ phải cho biết rằng là giống như là trong vòng 5 năm vừa qua thì họ có những cái tài khoản nào sử dụng cho cái mạng xã hội như là Facebook hoặc là Instagram cũng như là Twitter, bất cứ những cái tài khoản nào mà chúng ta dùng để mà xài Internet. Ngoài ra thì cũng phải đưa ra thêm những cái thông tin khác như là số điện thoại, email, cũng như là trong vòng 5 năm trở lại đây thì có những cái chuyến đi nào ra ngoại quốc, dĩ nhiên là không có tính Hoa Kỳ. Thì ngoài ra những cái người xin visa cũng phải nói thêm rằng là khi mà đi vào những cái nước khác thì có bị trục xuất ra không, và cũng như là có những cái mối quan hệ nào tới các tổ chức khủng bố hay không. Thì đương nhiên là cái chính sách mới này nó vẫn chưa được trở thành luật chính thức, bởi vì còn phải chờ xem cái ý kiến của những người dân trong vòng 2 tháng đến hết ngày 29 tháng 5. Và nếu như mà được Văn phòng Quản lý Ngân sách của Tòa Bạch Cung thông qua thì chính sách này được cho là sẽ ảnh hưởng đến gần khoảng 15 triệu cho tới 20 triệu người xin những cái visa không có định cư vào Hoa Kỳ mỗi năm. Tờ New York Times thì nói rằng là khi mà được hỏi ý kiến của những cái người dân sống tại New York thì họ nói là nếu như mà cái chính sách này được thông qua thì sẽ có rất là nhiều người đến từ những cái quốc gia như là Ba Tây hoặc là Trung Cộng hoặc là Mễ Tây Cơ, họ sẽ coi như là lo ngại và cũng như là sẽ chuyển sang những cái nước khác để mà đến làm ăn cũng như là đến giải trí, khi mà cái chuyện mà xin thị thực, xin visa vào Hoa Kỳ nó quá khó khăn. Và người ta nói rằng là trong năm vừa qua, năm 2017, thì cái số lượng mà khách ngoại quốc đến Hoa Kỳ đã giảm, một phần là bởi vì chính sách của Tổng thống Donald Trump trong năm vừa qua nó có nhiều thay đổi, cũng như là cái việc mà xét visa nó khó hơn, cái số người mà bị đánh rớt nhiều hơn. Trong khi đó thì những cái người mà ủng hộ thì nói là đây là một trong những cái điều rất là quan trọng, bởi vì trong thời gian vừa qua thì những cái vụ xả súng tại Hoa Kỳ như là tại Florida trong cái thời gian vừa qua thì hầu như là những cái người hung thủ trước khi mà ra tay thì đều có những cái lời nói cũng như là những cái bài viết trên các cái trang Facebook hoặc là Twitter, nhưng mà hầu như là không ai để ý tới nó. Thì Đương nhiên là người ta nói rằng là Hoa Kỳ là cái quốc gia tự do, thì cái quyền tự do ngôn luận hay là cái quyền sử dụng các cái tài khoản trên online là cái quyền của mỗi người. Cho nên rằng là nếu như mà cấm, cũng như là nếu là phải đưa ra những cái thông tin như vậy thì sẽ khiến cho rất là nhiều người không có cảm thấy thoải mái. Thì một cái người sử dụng cái trang Twitter thì nói rằng là nếu như mà cấm anh ta tới Hoa Kỳ chỉ vì là giống như là phải không có chịu điền vào cái đơn để xin visa, thì anh ta nói rằng là nếu như bây giờ lên Twitter mà ghi một cái câu chẳng hạn như là sẽ rất là vui nếu như thực hiện cái vụ khủng bố tại Hoa Kỳ hoặc là những cái lời nói khác, thì như vậy chẳng khác nào là các giới chức của Hoa Kỳ đang quá khó đối với những cái người muốn tới Hoa Kỳ để mà du lịch thôi. Thì như vậy thì anh ta nói rằng là sẽ chuyển qua đi du lịch sang các cái nước khác như là Canada hoặc là Mỹ Tây Cơ hoặc là các quốc gia Âu Châu. Và tờ New York Times nói rằng là chắc chắn rằng trong 2 tháng tới khi mà đưa ra ý kiến đối với người dân Hoa Kỳ thì đa số sẽ phản đối cái việc là những cái người muốn xin visa vào Hoa Kỳ phải bỏ các cái thông tin cá nhân cũng như là các tài khoản Facebook. Bởi vì trong vòng một tuần vừa qua thì rất là nhiều người họ đã quyết định là đóng những cái tài khoản Facebook của mình bởi vì những cái vụ bê bối gần đây để lộ các cái thông tin cá nhân cũng như là những cái cuộc nói chuyện cá nhân của những người này. Thì người ta nói rằng là nếu như mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump vẫn tiếp tục giữ nguyên cái ý định rằng là bắt những cái người xin visa vào Hoa Kỳ phải bỏ những cái số điện thoại cũng như là những cái tài khoản cá nhân vào cái đơn như vậy thì chắc chắn một điều rằng là năm 2018 hoặc là 2019 thì số lượng du khách tới Hoa Kỳ đã giảm thì sẽ càng giảm hơn và qua đó thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, khi mà cái số lượng những người du lịch mà ít đi đó đến Hoa Kỳ thì không có những cái người mà họ chi tiêu, nhất là những cái người mà đi du lịch thì họ thường đến đây thì họ có tiền. Khi mà đi du lịch thì họ cũng chi tiêu nhiều mà cũng giúp cho cái ngành du lịch của Hoa Kỳ nó phát đạt hơn. Thưa quý vị, là năm nay, năm 2018 thì người ta đánh dấu đúng 50 năm. Cái năm mà ông mục sư Martin Luther King Jr. là cái người tranh đấu cho dân quyền đã bị ám sát chết. Thì cái thời điểm mà ông bị ám sát chết là đúng 6:01 buổi tối ngày 1 tháng 4 năm 1968. Tức là còn khoảng chừng 2 ngày nữa là đúng 50 năm mà người ta bắt đầu nói đến rất nhiều về cái vụ ám sát này. Thì cái chết của ông mục sư King, người da đen, binh vực cho người da đen thì nó làm thay đổi thế giới cũng như là thay đổi khá nhiều những cái đời sống của nhiều người. Nhưng mà hiện nay đó thì người ta vẫn đặt ra cái câu hỏi, bây giờ những người da đen họ vẫn tiếp tục tranh đấu để mà có được cái quyền bình đẳng về về coi như là sắc tộc cũng như là công lý và kinh tế. Thì mục sư King thực sự ra thì ông đã thắng khá nhiều trong cái việc như là ông vận động cho cái quyền được bỏ phiếu của người da đen hoặc là không có phải bị chia cắt, chia ra trường học đối với lại người da đen và người da trắng. Và đồng thời thì cái khoảng thời gian đó là cái khoảng năm 1968, ông vận động khá mạnh và ông có sự chú ý đến cái thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee. Vào cái ngày 1 tháng 2 năm 1968 thì có 2 nhân viên làm việc cho sở vệ sinh đã bị cái máy của cái chiếc xe chở rác nó kẹp chết. Thì bắt đầu nảy sinh ra một cái vụ đình công bởi 1.300 nhân viên làm việc cho sở vệ sinh người da đen. Và họ biểu tình là bởi vì có cái tình trạng làm việc quá là tồi tệ và bị kỳ thị, thì họ đưa ra cái chủ đề là tôi là một người đàn ông, tôi là con người chứ không có phải là một người nô lệ. Thì lúc bây giờ là mục sư King mới chú ý và đã đứng ra để mà thực hiện một cái cuộc biểu tình ôn hòa vào ngày 28 tháng 3. Nhưng mà cái cuộc biểu tình này nó không ôn hòa chút nào, nó đã xảy ra một cái cuộc bạo động và những cái cửa tiệm đã bị những người da đen đập phá cửa kính. Và cuối cùng là cảnh sát sẽ phải dùng cái dùi cui cũng như là hơi cay để mà giải tán những người da đen này. Ông King sau đó có trở lại Atlanta và thề rằng là ông sẽ thực hiện và ông nói rằng những cái cuộc biểu tình bất bạo động luôn luôn là thành công. Nhưng mà cái buổi hôm đó thì ông cảm thấy nhức đầu và cảm thấy rất là đè nén. Ông đã bay trở lại Memphis vào buổi sáng ngày mùng 3 tháng 4 để mà thực hiện cái điều này. Nhưng tới ngày mùng 4 thì buổi tối ông đã bị bắn chết ngay tại nhà hàng. Đúng vào ngày mùng 4 tháng 4 năm 1968. Thì năm nay Hoa Kỳ họ bắt đầu tổ chức những cái buổi lễ tưởng niệm mục sư Martin Luther King rất rất là lớn ngay trong cái khoảng thời gian này. Từ cái tháng 3 rồi mà họ cũng đã thực hiện những cái buổi tưởng niệm như vậy cho tới trong cái tháng 4 này, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái việc mà bị ám sát của mục sư Martin Luther King là mặc dù rằng là cũng đã qua một thời gian rất là lâu. Tuy nhiên thì những cái việc mà ông đứng lên để nói lên cái tiếng nói tự do cho những cái người da màu thì nó vẫn còn sống đến ngày hôm nay. Và trong các cái ngôi trường, những cái trường học của nhiều nơi trên Hoa Kỳ thì vẫn có cái hình ảnh của ông cũng như là những cái lời nói và những cái lời quyết tâm rằng là chúng ta nếu cố gắng thì sẽ đạt được những cái ước mơ của mình. Thì nếu như mà đây cũng là một trong những cái tấm gương mà chúng ta vẫn lúc nào cứ tới tháng 4 của mỗi năm chúng ta đều nhớ đến ông, và cái việc hy sinh của ông đã để lại cho cái Hoa Kỳ những cái niềm cố gắng, sự cố gắng đến những cái sắc tộc khác. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ hai đầu tuần thật nhiều niềm vui bình an, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.